Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina. Tập 5. Số 1322. Siết bách mạnh đời con trôi dạt giữa mịt mùng và bóng đêm tăm tối, chẳng nhìn đâu thấy bến thấy bờ, con trèo trống giữa biển khơi dậy sóng. Cơn giông khẽ nhất cũng làm con chìm nghỉm, nuốt chửng thuyền con giữa vũng xoáy nước sâu. Nếu chính Chúa không trông xem, ôi lạy Chúa, trong từng phút giây của cuộc đời con, giữa những đợt sóng gầm thét, con vẫn lướt trôi êm ả cậy trông, như con trẻ nhìn về xa xăm không lo sợ, bởi vì Giêsu Chúa là ánh sáng của con. Sợ hãi kinh hoàng tất cả bao quanh, nhưng hồn con bình an lặng lẽ hơn những đáy vực biển cả, bởi vì lạy Chúa, ai ở bên Chúa sẽ không phải chết. Ôi lạy Chúa, tình yêu Chúa bảo đảm cho con. Dù muôn vàn hiểm nguy đang vây bọc, nhưng không làm con sợ hãi khi ngước nhìn bầu trời đầy sao. Con vững tay trèo, can trường vui vẻ, với trái tim tinh rồng trắng trong. Nếu thuyền đời con lướt đi êm ả, thì trước điên chỉ vì một lẽ. Ôi lạy Chúa, Chúa là hoa tiêu của con. Con xưng ra điều này với hết lòng khiêm tốn. Lạy Thiên Chúa của con yêu mến Chúa. Nữ tu Faustina phép thánh thể. Krakow ngày 20 tháng 10 năm 1937. Ôi bánh các thiên thần, con sức mình lạy Chúa, với lòng tin, niềm cậy trông và tình mến sâu xa, từ thẳm cung linh hồn con thờ lạy Chúa, mặc dù con chỉ là hư vô. Ôi Thiên Chúa ẩn thân, con sấp mình lạy Chúa và yêu mến bằng trót cả trái tim. Những bức màn mầu nhiệm chẳng ngăn trở gì cả, con yêu Chúa như các phúc nhân chốn thiên đàng. Ôi con trên Thiên Chúa, con sấp mình thờ lạy đấng đã xóa đi tội lỗi của hồn con, đấng con được tiếp rước vào linh hồn mỗi sáng. Chúa là đấng trợ giúp cứu độ con. Ôi Thiên Chúa của con, Thiên Chúa và đấng tạo hóa của con, ước gì mọi sự trong con đều ca ngợi Chúa. Với từng nhịp đập của trái tim, con muốn ngợi khen lòng thương xót khôn dò của Chúa. Con muốn nói cho các linh hồn biết về lòng nhân lành của Chúa và khuyến khích họ hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Ôi lạy Chúa, đó là sứ mạng Chúa đã ủy thác cho con ở đời này và đời sau. Hôm nay chúng con khai mạc tuần tĩnh tâm 8 ngày. Lạy Chúa Giêsu tôn sư của con, xin giúp con làm các việc trong tuần tĩnh tâm thánh thiện này với lòng sốt sắng hết sức. Lạy Chúa, ước chi Thánh Thần Chúa dìu dắt con vào những tri thức sâu nhiễm nhất về Chúa, cũng như về bản thân con. Bởi vì biết Chúa bao nhiêu, con sẽ yêu mến Chúa bấy nhiêu. Và biết nỗi khốn nạn của bản thân bao nhiêu, con sẽ khinh mình bấy nhiêu. Lạy Chúa, con biết Chúa sẽ không sẻn so với con sự trợ giúp của Chúa. Con mong ước sẽ ra khỏi tuần tĩnh tâm này như một vị thánh. Mặc dù mắt nhân loại không nhận ra điều này, kể cả các bề trên của con buông mình hoàn toàn cho tác động của ân sủng Chúa. Lạy Chúa, nguyện thánh ý Chúa được thể hiện trọn vẹn nơi con. Hỡi ái nữ của Cha, tuần tĩnh tâm này sẽ là một cuộc chiêm niệm liên tục. Cha sẽ đưa con vào tuần phòng này như vào một bản tiệc thiêng liêng. Sát bên trái tim từ ái Cha, con sẽ suy ngẫm tất cả những hồng ân tâm hồn con đã được lãnh nhận, và một niềm bình an sâu xa sẽ đồng hành với linh hồn con. Cha muốn mắt linh hồn con hãy luôn nhìn cắm vào thánh ý Cha, bởi vì trên con đường ấy con sẽ làm thỏa lòng Cha nhất. Không hy sinh nào có thể sánh được với điều này. Trong tất cả những việc đạo đức, con hãy ở sát bên trái tim Cha. Con đừng làm điều gì mới lạ, bởi vì Cha sẽ an bài trọn vẹn cuộc đời con hợp theo ý Cha. Vị linh mục giảng phòng sẽ không nói lời nào khiến cho con phải dao động đâu. Lạy Chúa Giêsu của con đã thực hiện hai bài nguyện gẫm, và qua đó con nhận thấy tất cả những điều Chúa đã nói với con đều ứng nghiệm. Con đang được cảm nghiệm một niềm an bình sâu xa, và niềm bình an này phát xuất từ chứng cứ của lương tâm con. Lạy Chúa, đó là con luôn luôn thực thi thánh ý Chúa. Trong bài nguyện gẫm về mục đích đời người, tôi hiểu ra chân lý này đã ăn rễ sâu trong linh hồn tôi, và các việc của tôi nhờ đó mà được nên trọn lành hơn. Tôi biết vì sao tôi đã được tạo thành. Đối với tôi, dù mọi thụ tạo có hợp lại cũng không thể thế chỗ của đấng tạo hóa. Tôi biết Thiên Chúa là cứu cánh tối trung của tôi. Vì thế, trong mọi việc làm, tôi đều tưởng nghĩ đến Người. Ôi, được tham dự một tuần tĩnh tâm kể bên trái tim ngọt ngào của Thiên Chúa, thật tốt đẹp dường bao. Tôi được ở trong hoang mạc với người yêu dấu của tôi. Không ai làm gián đoạn cuộc tình tự thân mật giữa tôi với Người. Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã đoái thương đặt những nền móng sự thánh thiện cho con. Vì sự cộng tác của con đâu đã có gì. Chính Chúa đã dạy dỗ con đừng coi trọng việc sử dụng và chọn lựa những tạo vật, bởi vì trái tim con tự nó rất yếu mềm. Và vì vậy, con đã nài xin Chúa, lạy tôn sư của con, đừng lưu tâm đến nỗi đau của trái tim con, nhưng hãy chặt phăng bất cứ những gì có thể kiềm giữ con xa cách nẻo đường tình yêu. Lạy Chúa, con đã không hiểu Chúa trong những thời gian sầu khổ. Khi Chúa thực hiện những công việc của Chúa trong linh hồn con, nhưng hôm nay con hiểu được Chúa và con vui mừng trong sự thông dong của hồn con. Hôm nay con hiểu được Chúa và con vui mừng trong sự thông dong của hồn con. Chính Chúa Giêsu đã lo liệu để trái tim tôi không bị vướng mắc vào các giò bẫy của bất kỳ đam mê nào. tôi hiểu biết những hiểm nguy mà Thiên Chúa đã giải cứu tôi. Và vì thế, niềm tri ân của tôi đối với người không còn giới hạn. Khi suy về tội lỗi các thiên thần và sự kiện họ lập tức bị trừng phạt, tôi đã hỏi Chúa Giêsu, tại sao các thiên thần lại bị trừng phạt ngay khi vừa phạm tội như thế? Tôi được nghe lời này: bởi vì họ có hiểu biết sâu xa về Thiên Chúa. Không một ai trên đời này, kể cả bậc đại thánh, có được một tri thức về Thiên Chúa như các thiên thần. Tuy nhiên, lạy Chúa, Chúa đã tỏ lòng nhân hậu với con là kẻ khốn nạn. Bây giờ và mãi mãi vẫn thế. Chúa cứu mang con trong cung lòng yêu thương của Chúa và khoan thứ cho con. Mỗi khi với trái tim sám hối, con xin Chúa thứ tha. Sự thinh lặng sâu thẳm bao phủ linh hồn tôi. Không có một áng mây nào che khuất mặt trời khỏi tôi. Tôi tắm mình trong ánh sáng mặt trời để tình yêu Thiên Chúa có thể thực hiện việc biến đổi tôi hoàn toàn. Tôi muốn ra khỏi tuần tĩnh tâm này như một vị thánh, bất chấp tất cả, nghĩa là bất chấp tình trạng xấu xa của bản thân. Tôi vẫn mong muốn trở thành một vị thánh và tin lòng thương xót Chúa có thể tác thành một vị thánh từ một kẻ khốn cùng như tôi, bởi vì tôi hoàn toàn có thiện chí. Trước tất cả các thất bại, tôi vẫn muốn tiếp tục chiến đấu như một linh hồn lành thánh và sống như một linh hồn lành thánh. Tôi không thất đảm trước bất cứ điều gì. Như thế, không gì có thể làm thất đảm một linh hồn thánh thiện. Con muốn sống và chết như một linh hồn thánh thiện, với ánh mắt luôn cắm chặt vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, mẫu gương các hành động của con. Con thường nhìn quanh để kiếm tìm các tấm gương, nhưng không tìm được gì thỏa đáng. Và con nhận ra sự thánh thiện của con đường như chao đảo. Con nhận ra sự thánh thiện của con dường như chao đảo. Nhưng từ nay về sau, mắt con sẽ cắm chặt vào Chúa, lạy Chúa Kitô, đấng hướng đạo toàn thiện của con. Con tin tưởng Chúa sẽ chúc lành cho các nỗ lực của con. Trong bài suy gẫm về tội, Chúa đã cho tôi biết tất cả sự độc dữ và thói vong ân tiềm ẩn trong tội lỗi. Tôi cảm thấy trong linh hồn tôi một sự gớm ghét ngay cả với một tội mọn mạnh nhất. Tuy nhiên, các chân lý muôn đời tôi vẫn suy ngẫm ấy không gây ra một bóng mờ khuấy động hoặc làm linh hồn tôi xao xuyến. Mặc dù tôi ghi khắc những điều ấy vào lòng, nhưng cuộc chiêm ngắm của tôi không vì thế mà bị gián đoạn. Trong cuộc suy ngẫm này, tôi không cảm nghiệm những xúc động mãnh liệt của tâm hồn, nhưng là một niềm an bình và thinh lặng sâu xa. Mặc dù tình yêu của tôi lớn lao, nhưng tôi vẫn cảm nghiệm một sự thanh thản phi thường. Thậm chí, việc lãnh nhận thánh thể cũng không tạo nên một cảm giác nào, nhưng đem tôi vào sự kết hợp. Ở đó, tình yêu của tôi và tình yêu của Thiên Chúa được tan hòa nên một. Chúa Giêsu đã tỏ ý cho tôi hãy cầu nguyện cho các chị em đang tham dự tuần tĩnh tâm. Trong lúc cầu nguyện, tôi được biết về cuộc chiến đấu một số chị em đang trải qua, và tôi gia tăng gấp đôi lời cầu nguyện cho họ. Trong sự thinh lặng sâu xa này, tôi có thể thẩm định tình trạng linh hồn mình được tốt hơn. Linh hồn tôi như một hồ nước trong vắt, có thể nhìn thấu mọi sự trong đó, cả nỗi khốn cùng của bản thân cũng như các ân sủng bao la của Chúa. Nhờ tri thức xác thực về bản thân, tâm trí tôi được củng cố trong sự khiêm nhượng thẳm sâu. Con phó tâm hồn con cho tác động của ơn Thánh Chúa như pha lê dưới những tia sáng mặt trời. Lạy Chúa, ước chi hình ảnh Chúa được phản chiếu trong đó, đến tận mức độ khả dĩ đối với tâm hồn một thụ tạo. Ước chi thần tính Chúa rạng chiếu qua con. Ôi, lạy đấng đang ẩn ngự trong linh hồn con. Khi tôi đang cầu nguyện trước Thánh Thể và chúc tụng năm thương tích Chúa Giêsu, mỗi lần chúc tụng, tôi cảm thấy một dòng thác ân sủng trào đổ vào linh hồn tôi, cho tôi được nếm hưởng thiên đàng và niềm tuyệt đối tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi đang viết những lời này, tôi nghe có tiếng rống của Satan. Nó viết hết cả rồi, nó viết ra hết cả rồi. Thế là chúng ta sẽ bị thiệt thòi rất nhiều. Mày đừng viết về lòng nhân lành của Thiên Chúa nữa, người công thẳng mà. Chu chếu trong cơn cuồng nộ, rồi nó biến mất. Lạy Thiên Chúa đầy lòng thương xót, Chúa không khinh chê, nhưng liên tục đổ tràn ân sủng xuống cho chúng con. Chúa làm cho chúng con xứng đáng được vào nước Chúa. Với lòng nhân ái, Chúa cho nhân loại được thế chỗ của các thiên thần vong ân. Lạy Thiên Chúa vô cùng lân tốt, Chúa đang ngoảnh mặt trước các thần ngụy, nhưng lại ghé nhìn nhân loại thống hối. Nguyện lời chúc tụng và vinh quang đều dâng về lòng thương xót vô biên của Chúa. Ôi Thiên Chúa, Chúa không khinh chê con tim hèn mọn này. Lạy Chúa Giêsu của con, mặc dù có những hồng ân Chúa ban, nhưng con cảm thấy bản tính đã được nâng cao của con vẫn chưa hoàn toàn phẳng lặng, và vì thế con luôn luôn phải cảnh giác. Con phải chiến đấu với nhiều lỗi lầm, vì biết rằng chiến đấu không hạ giá nhân phẩm, nhưng chính là sự nhát đảm và thất bại. Khi sức khỏe đã suy sụp, ta gặp nhiều điều phải chịu đựng. Khi yếu bệnh mà chưa liệt giường, người ta không coi đó là bệnh tật. Vì thế, vì nhiều lý do, ta luôn luôn có dịp để hy sinh, và đôi khi còn là những hy sinh lớn lao. Giờ đây tôi hiểu ra rằng chỉ trong cõi đời đời nhiều điều mới được tỏ hiện mà thôi. Nhưng tôi cũng hiểu khi Thiên Chúa đòi hỏi hy sinh, người không xẻn so, nhưng ban dư dật ân thánh cho linh hồn. Lạy Chúa Giêsu của con, khi con nài xin Chúa rủ lòng thương xót các linh hồn, xin cho lễ hy sinh của con được cháy lên trước ngay tòa Chúa hoàn toàn trong âm thầm, nhưng vẫn sung mãn mãnh lực tình yêu. Trong giờ suy gẫm về sự chết, tôi dọn mình như đã đến giờ lâm chung thật sự. Tôi hồi tâm và xem xét kỹ lưỡng tất cả các công việc của mình trước giờ chết. Nhờ ơn Chúa, các công việc của tôi đều quy hướng về cứu cánh tối trung. Điều này làm tâm hồn tôi được tràn ngập niềm tri ân vô bờ đối với Thiên Chúa. Và tôi quyết tâm trong tương lai sẽ phụng sự người tín thành hơn nữa. Chỉ có một điều cần mà thôi: giết chết con người cũ của tôi để khởi đầu một cuộc sống mới. Vào buổi sáng, tôi dọn mình rước lễ, như thể đây là lần cuối cùng trong đời. Và sau hiệp lễ, tôi bày ra trong chi vẽ của tôi một cái chết thật sự. Tôi đọc các kinh cầu nguyện cho người chết, và sau đó là kinh vực sâu cho linh hồn tôi. Thi hài tôi được hạ xuống huyệt sâu, và tôi tự nhủ với linh hồn: hãy coi, thân xác người đã trở nên giống cái gì? Một đống bụi đất nhung nhúc giỏi bọ. Đó là sản nghiệp của ngươi. Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa vẫn còn cho con sống. Xin ban cho con sức mạnh để sống một cuộc sống mới, cuộc sống tinh thần, cuộc sống mà cái chết không có quyền gì trên đó. Với cuộc sống này, tâm hồn con được đổi mới, và con đã bắt đầu một cuộc sống mới ngay khi còn ở trần gian. Một cuộc sống đầy tràn tình yêu Thiên Chúa. Ôi, lạy Chúa, tuy con không quên mình là sự yếu đuối, nhưng không phút giây nào con lại hoài nghi sẽ không nhận được sự phù trợ của ơn Thánh Chúa. Lạy Chúa Giêsu, gần bên trái tim Chúa trong tuần tĩnh tâm này, con đã cảm thấy khỏe khoắn một cách lạ lùng. Không gì khuấy động sự bình an sâu xa của con. Mắt này con nhìn xuống vực thẳm khốn nạn của mình, còn mắt kia con nhìn vào vực thẳm lòng thương xót của Chúa. Trong giờ thánh lễ do cha Andras cử hành, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng giang tay hướng về chúng tôi. Chúa ngồi trên chén thánh được sử dụng trong thánh lễ. Sau cái nhìn thấu suốt lòng tôi, Chúa phán: con thấy cha nơi chén thánh này thế nào, cha cũng ngự trong lòng con như vậy. Xin tội. Sau khi trình bày lương tâm mình, tôi đã nhận được các phép như đã xin, hàng ngày mang một chiếc còng nửa tiếng trong giờ thánh lễ, và những lúc khó khăn sẽ đeo dây vành lưng 2 tiếng. Cha nói: này chị hãy hết sức bền vững trong sự trung thành với Chúa Giêsu. Lúc vào nhà nguyện sáng nay, tôi được biết vì tôi mà mẹ bề trên đã gặp một sự khó. Điều này làm tôi rất đau đớn. Sau hiệp lễ, tôi gục đầu vào thánh tâm Chúa Giêsu và than thở: lạy Chúa của con nài xin Chúa hãy để tất cả an ủi con đang được hoan hưởng. Nhờ sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn con, trào sang linh hồn mẹ bề trên yêu dấu của con. Mẹ đã vì con mà chịu phiền sầu, một điều ngoài ý muốn của con. Chúa Giêsu an ủi tôi. Người nói rằng cả hai linh hồn chúng tôi đều được lợi ích nhờ việc này. Nhưng tôi khẩn nài Chúa đoái thương, đừng để tôi nên dịp đau khổ cho người khác, vì tâm hồn tôi không thể chịu được điều này. Ôi, bánh thánh tinh trắng, xin gìn giữ linh hồn con trắng trong. Con sợ hãi ngày mà con sẽ phụ tình Chúa. Chúa là bánh các thiên thần và cũng là bánh các kẻ đồng trinh. Lạy Chúa Giêsu, mẫu gương tuyệt vời của con, dán mắt nhìn vào Chúa, con sẽ sống cuộc đời bước theo chân Chúa, uốn nắn bản tính tự nhiên phải theo ân sủng, theo thánh ý và ánh sáng Chúa soi sáng cho linh hồn con, trong niềm tín thác trọn vẹn vào sự trợ giúp của Chúa. Kết hợp với Chúa Kitô nhân lành. Vì được kết hợp với Chúa Giêsu, tôi phải trung thành trong mọi nơi, mọi lúc. Bề trong tôi phải kết hợp với Chúa, bề ngoài trung thành giữ luật, đặc biệt là luật thinh lặng. Trong một số trường hợp, khi phải đắn đo không biết hành động thế nào, tôi luôn luôn hỏi tình yêu. Tình yêu có những lời khuyên tốt nhất. Lạy Thiên Chúa của con sẵn lòng chấp nhận thánh ý Chúa trong từng chi tiết, dù thế nào đi nữa. Tuy nhiên, Chúa hãy hướng dẫn con, và con sẽ chúc tụng Chúa. Bất cứ Chúa đòi hỏi con điều gì, con xin thực hiện với sự trợ giúp của ơn Chúa. Bất cứ thánh ý Chúa muốn gì về con xin đón nhận với trót cả trái tim và linh hồn, không lưu tâm đến những eo xẻo của nhiên tính hư hèm của con. Một lần kia, khi đi qua một đám đông, tôi hỏi Chúa tất cả những người ấy có sống trong ơn nghĩa Chúa hay không, bởi vì tôi không cảm nghiệm các đau khổ của người. Con không cảm nghiệm những đau khổ của cha, không có nghĩa là tất cả họ đều sống trong tình trạng ơn thánh. Đôi lúc, cha cho con biết tình trạng của một số linh hồn, và cha cho con ơn chịu đau khổ. Đơn giản vì cha dùng con như một khí cụ để hoán cải họ. Nơi đâu có nhân đức thực, nơi đó phải có hy sinh. Chọn đời chúng ta phải làm một hy sinh. Chỉ bằng con đường hy sinh, các linh hồn mới có thể trở nên hữu dụng. Trong tương quan với người chung quanh, chính việc hy sinh bản thân của tôi là điều có thể đem lại vinh quang cho Thiên Chúa. Nhưng tình yêu Thiên Chúa phải tuôn trào qua hy sinh này, bởi vì mọi sự đều quy hướng về tình yêu, và từ đó mà có được giá trị. Con hãy nhớ, khi con ra khỏi tuần tĩnh tâm này, cha sẽ xử đối với con như với một linh hồn hoàn thiện. Cha muốn giữ con trong bàn tay cha như một dụng cụ ngoan ngoãn, hoàn toàn xứng tiện để hoàn thành các công việc của cha. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt toàn vẹn hữu thể và những điều sâu nhiệm nhất của linh hồn con. Chúa thấy con chỉ khát khao một mình Chúa và ước ao chu toàn thánh ý Chúa. Con không lưu tâm đến những khó khăn hay đau khổ, những sỉ nhục hoặc những suy nghĩ của người đời. Con chỉ khao khát một mình Chúa và ước ao chu toàn thánh ý Chúa. Con không lưu tâm đến những khó khăn hay đau khổ, những sỉ nhục hoặc những suy nghĩ của người đời. Quyết tâm nên thánh mạnh mẽ này rất đẹp lòng cha. Cha chúc lành cho các nỗ lực của con và sẽ ban cho con những cơ hội để thánh hóa bản thân. Hãy cẩn trọng, đừng đánh mất bất kỳ cơ hội nào cha quan phòng cho con nên thánh. Nếu nhỡ chưa thành công trong một cơ hội nào đó, con cũng đừng mất bình an. Nhưng hãy hạ mình trước mặt cha và hết lòng tín thác dìm mình hoàn toàn vào lòng thương xót của cha. Như vậy con sẽ được nhiều hơn mất, bởi vì ân huệ ban cho một linh hồn khiêm tốn sẽ nhiều hơn những gì linh hồn ấy nài xin. Tôi đã được biết về phận phúc của mình. Đó là một sự xác tín trong lòng rằng tôi sẽ đạt được sự thánh thiện. Sự xác tín sâu xa này đã làm tràn ngập linh hồn tôi niềm tri ân đối với Thiên Chúa. Và tôi đã dâng hiến tất cả vinh quang ấy lại cho Chúa, bởi vì tôi quá biết bản thân tôi là gì. Tôi sẽ ra khỏi tuần tĩnh tâm sau khi hoàn toàn được biến đổi nhờ ơn Chúa. Linh hồn tôi khởi đầu một cuộc sống mới, sốt sáng và cam trường. Mặc dù bề ngoài sẽ không thay đổi và không ai nhận ra, tuy nhiên tình yêu tinh rồng giờ đây sẽ hướng dẫn cuộc đời tôi. Còn bề ngoài, chính lòng nhân ái là hoa trái của nó. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn được nhuần thấm Thiên Chúa. Và với Chúa, tôi trở về với cuộc sống thường nhật thật ảm đạm, buồn tẻ và nhọc nhằn. Nhưng tin rằng đấng mà tôi được cảm nghiệm trong lòng sẽ biến đổi sự ảm đạm này thành nên sự thánh thiện cho tôi. Trong thinh lặng sâu thẳm, gần bên trái tim nhân lành của Chúa, linh hồn con đang vươn đến sự trưởng thành trong tuần tĩnh tâm này. Dưới những tia sáng quang đãng của tình yêu Chúa, linh hồn con đã mất cái đắng chát và trở nên chín mọng ngọt ngào. Giờ đây, tôi hoàn toàn có thể trở nên hữu ích cho giáo hội nhờ sự thánh thiện bản thân. Sự thánh thiện đang rạo rực sống động trong toàn thể giáo hội, vì tất cả chúng ta hợp thành một cơ thể trong Chúa Giêsu. Vì vậy, tôi mong ước làm cho thửa đất tâm hồn tôi trổ sinh hoa trái dồi dào. Mặc dù mắt con người có lẽ không bao giờ nhìn thấy, tuy nhiên rồi đây sẽ có một ngày cho thấy nhiều linh hồn đã được hoan hưởng và sẽ tiếp tục còn được hoan hưởng thứ hoa trái này. tình yêu hằng hữu, Chúa khơi lên một sức sống mới trong con, một sức sống đầy tình yêu và nhân ái. Xin nâng đỡ con bằng ân sủng Chúa, để con xứng đáng đáp lại lời mời gọi của Chúa, để những gì chính Chúa đã dự định thực hiện cho các linh hồn qua con đều sẽ được thực hiện. Lạy Thiên Chúa của con nhìn thấy ánh quang của bình minh muôn thuở, chót cả linh hồn con lao về Chúa. Lạy Chúa, không gì hãm con lại được, không gì trói buộc con với cõi đất này nữa. Lạy Chúa, xin giúp con biết kiên nhẫn chịu đựng những tháng ngày còn lại của con, hiến tế tình yêu của con không ngừng nghi ngút trước uy linh Chúa. Nhưng vì lặng thầm nên chỉ có ánh mắt Chúa là nhìn thấy được. Lạy Thiên Chúa, không thụ tạo nào có thể nhận ra điều ấy. Ôi Thiên Chúa của con, mặc dù quá nhiều điều làm con trộn rộn, mặc dù con để tâm vào công cuộc này, mặc dù con ước ao cho giáo hội khải hoàn và các linh hồn được cứu độ, mặc dù tất cả những cuộc bách hại các tín hữu của Chúa đều tác động đến con, mặc dù sự sa ngã của từng linh hồn đều gây khổ đau cho con, tuy nhiên, trên hết và trước hết tất cả những điều ấy, con vẫn có một niềm bình an thẳm sâu trong linh hồn mà không chiến thắng nào, ước muốn nào hoặc chống đối nào có thể khuấy động. Bởi vì đối với con, Chúa vượt trên tất cả mọi biến cố. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Lạy Chúa, trước thánh tâm cực trọng, khi hồi tưởng lại tất cả những ân phúc của Chúa, con cảm thấy phải tạ ơn đặc biệt vì quá nhiều hồng ân và phúc lành của Chúa. Con muốn dìm mình vào niềm tri ân trước uy linh Chúa và tiếp tục lời nguyện cầu tri ân này suốt 7 ngày đêm. Và dù phải chu toàn các phận sự bên ngoài, nhưng tâm trí con vẫn không ngớt nghiêm trầu trước thánh nhan Chúa. Và mọi việc đạo đức của con đều nhuần thấm tinh thần tri ân. Mỗi tối, con sẽ quỳ nửa tiếng trong phòng riêng, một mình với Chúa. Mỗi khi thức giấc trong đêm, con sẽ dìm mình vào lời nguyện cầu tri ân. Như thế, con muốn đền đáp ít là một phần nhỏ bé những phúc lành bao la của Chúa. Tuy nhiên, để làm cho tất cả điều ấy trở nên xinh đẹp hơn trước mặt Chúa và xóa đi bóng mờ nghi nan khỏi tâm trí, tôi đã đi gặp vị linh hướng và trình bày cho Ngài những ước vọng của linh hồn tôi, tức là ước nguyện dìm mình vào tâm tình tri ân như thế. Tôi đã được phép thực hiện tất cả, ngoài việc không nên ép mình cầu nguyện nếu thức giấc vào nửa đêm. Hết sức vui mừng, tôi trở về tu viện. Và ngày hôm sau, tôi bắt đầu thực hiện hành vi tri ân trọng đại này bằng cách lặp lại lời khấn dầu. Linh hồn tôi được đắm đuối trong Thiên Chúa, và từ toàn thể hữu thể tôi phát ra một ngọn lửa biết ơn và tạ ơn Thiên Chúa. Không nhiều ngôn từ, bởi các phúc lành của Thiên Chúa như một lò lửa bừng cháy tiêu hủy linh hồn tôi. Tất cả mọi tân toan và buồn phiền của tôi trở nên chất tốt được ném vào lò lửa. Nếu không có chúng, những ngọn lửa sẽ tắt ngúm. Tôi mời gọi toàn thể trời đất hãy hợp cùng tôi trong hành vi tạ ơn. Tuần tĩnh tâm với những ngày hồng phúc được sống một mình thân mật với Chúa Giêsu đã kết thúc. Tôi sống tuần tĩnh tâm này theo cách Chúa Giêsu đã muốn và đã chỉ dạy cho tôi ngay từ ngày đầu tiên. Đó là suy ngẫm về các ơn lành của Chúa trong niềm bình an sâu lắng. Trước kia tôi chưa có một tuần tĩnh tâm nào như thế. Linh hồn tôi được mạnh mẽ nhờ niềm bình an hơn là nhờ những rung động và cảm xúc. Trong những tia sáng của tình yêu, tôi đã nhìn thấy mọi sự đúng thực như bản chất của chúng. Khi ra khỏi tuần tĩnh tâm, tôi cảm thấy hoàn toàn được biến đổi nhờ tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, xin thần hóa những hành động của con để chúng sinh công phúc muôn đời. Mặc dù vô cùng yếu đuối, nhưng con vững tin quyền năng ân sủng Chúa sẽ đỡ nâng con. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết ngay từ những năm đầu tiên con đã muốn trở nên một vị đại thánh, tức là yêu mến Chúa bằng một tình yêu vĩ đại như chưa từng có linh hồn nào đã yêu mến Chúa như thế. Lúc đầu, những ước vọng của con rất lặng lẽ và chỉ có Chúa Giêsu biết đến mà thôi. Nhưng hôm nay, con không sao nén được trong tâm hồn. Con muốn gào to cho cả thế giới: hãy yêu mến Thiên Chúa vì người nhân lành và lòng thương xót của người thật lớn lao. Hãy yêu mến Thiên Chúa vì người nhân lành và lòng thương xót của người thật lớn lao. Hãy yêu mến Thiên Chúa vì người nhân lành và lòng thương xót của người thật lớn lao. Ôi, những ngày giờ buồn tẻ và tăm tối, tôi nhìn các ngươi bằng một ánh mắt trân trọng và hân hoan. Cao quý và trọng đại thay, khoảng thời gian đã cho chúng tôi cơ hội lập công cho thiên đàng vĩnh cửu. Tôi biết các vị thánh đã tận dụng thời gian như thế nào. Ôi những ngày giờ buồn tẻ và tăm tối, tôi nhìn các ngươi bằng một ánh mắt trân trọng và hân hoan. Cao quý và trọng đại thay, khoảng thời gian đã cho chúng tôi cơ hội lập công cho thiên đàng vĩnh cửu.